Thần tỏa, chương 158, đánh chết từng tên, gocchuyenaudio.com, ngâm, Lâm Hy vận dụng pháp kiếm xuất thần nhập hóa, quay tròn rung động, không ngừng va chạm với ba pháp kiếm của ba người kia. Hai tay của hắn nắm lại, quỷ vương chảo dùng giống như không tiêu hao chân khí, điên cuồng đánh ra. Hắn lấy một địch ba, có công có thủ, đánh hòa với ba huynh đệ này. Tào Long, Tào Hổ, Tào Báo quả nhiên càng đánh càng kinh hãi. Ba người cũng nhìn thấy Lâm Hy cùng đệ tử Bắc Đầu Cung đi cùng nhau, săn giết Thuần Thiên Ưng Yêu. Nhưng dù sao cũng là 7 người, số lần Lâm Hy ra tay không nhiều. Hơn nữa khoảng cách xa thấy cũng không rõ ràng. Ba người vốn cho rằng Lâm Hy có thể được Long Băng Nhan coi trọng, tự mình hạ lệnh giết hắn có chút đặc thù cũng là bình thường. Nhưng dù sao hắn là đệ tử ký danh, còn không có có thông qua khảo hạch đệ tử chính thức, thực lực có hạn. Không nghĩ tới trên người Lâm Hy che giấu trùng trùng điệp điệp, chẳng những thực lực viễn siêu cường giả luyện khí nhất trọng bình thường, có được pháp khí trung phẩm hiếm có, hơn nữa có thể lấy một địch ba, đánh khó phân thắng bại với ba người. Lâm Hy, ngươi là nhân tài, đáng tiếc vẫn phải chết, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi dùng chân khí thế nào, có thể kiên trì được bao lâu. Trong mắt Tào Long mắt ánh mắt lập lòe, lập tức đánh qua ba người kia. Tào Báo, Tào Hổ, không nên lưu thủ, hao tổn chân khí của hắn đi. Hắn mặc dù có pháp khí trung phẩm hộ thân, có được uy lực cường đại, tiêu hao chân khí cũng lớn. Chỉ cần nhất thời nửa khắc chân khí của hắn chắc sẽ hao hết sạch. Đến lúc đó không có chân khí ủng hộ, pháp khí trung phẩm chính là phế phẩm, giết hắn cũng như giết gà, dễ như trở bàn tay. Con mắt Tào Long rất độc, dưới tình huống ngang cấp pháp khí càng mạnh thì hao tổn chân khí càng lợi hại. Nếu như không có chân khí ủng hộ, pháp khí sẽ không thể vận dụng được. Thực lực của Lâm Hy tuy nhiên rất mạnh, nhưng bởi vì có pháp khí trung phẩm ủng hộ mới thành như thế này. Không có kiện pháp khí trung phẩm thì trong một phút đồng hồ đã băm vằm Lâm Hy rồi. Vậy sao, vậy xem các ngươi có thể hao tổn chân khí của ta thế nào đã. Lâm Hy cười lạnh, nhìn ra suy nghĩ của Tào Long, xì mũi coi thường. Ầm ầm, thân hình chấn động, một cỗ chân khí từ tế bào toàn thân chảy ra ngoài, hội tụ vào trong kinh mạch một lần nữa hóa thành chân khí bàng bạc. Lâm Hy lúc này giống như thiên thần, mạnh mẽ không thể đỡ. Trong thân thể của hắn chứa đựng đan khí thiên lôi đan, căn bản không sợ chân khí tiêu hao. Tào Long, Tào Hổ, Tào Báo quyết định tiêu hao chân khí của hắn là sai 10 phần. Rầm rầm rầm, bốn người thế công như cuồng phong vũ bão, kinh thiên động địa. Pháp kiếm, pháp khí, công pháp toàn bộ đánh ra ngoài, một thân chân khí thôi phát đến đỉnh điểm. Song phương tình thế vô cùng hung hiểm, chỉ cần một phương không ngăn được là kết quả thân tử đạo tiêu. Chân khí của hai bên dây dưa với nhau, đã không có cách nào rút lui được nữa. Loại cảm giác này thật sự là kỳ diệu a hát. Lâm Hy ở trong vòng vây, đối với ba huynh đệ này điên cuồng, tâm thần của hắn vẫn giữ vững bình tĩnh, giống như chiến đấu không có quan hệ gì với hắn cả, hắn giữ trạng thái bình tĩnh và lý trí. Trong lờ mờ Lâm Hy giống như trở lại thời điểm cùng chiến đấu với bốn con hắc hổ lúc trước. Lúc trước bởi vì đánh chết hắc hổ nên Lâm Hy đã khảo thí cực hạn của mình, đầy đủ nắm giữ thực lực của bản thân, cho nên mới ra mặt quyết chiến với ba huynh đệ này. Cho dù là võ đạo hay tiên đạo, thực lực bản thân rất trọng. gocchuyenaudio.com, yếu, nhưng mà kinh nghiệm chiến đấu còn quan trọng hơn. Lâm Hy tiếp xúc tiên đạo đến nay, phi thường khuyết thiếu kinh nghiệm giao thủ với cường giả luyện khí cảnh, càng thiếu kinh nghiệm quần chiến. Đệ tử Bắc Đầu Cung tuyệt đối sẽ không giao thủ với hắn. Mà hắc hổ không phải là người, trí tuệ có hạn, không so được với cường giả tiên đạo. Huynh đệ Tào Thị xuất hiện đã cung cấp cho Lâm Hy cơ hội tuyệt hảo, chính thức rèn luyện năng lực phản ứng bản thân trong tình huống bị quần công. Làm cho ba huynh đệ Tào Long, Tào Hổ, Tào Báo ba người phối hợp khăng khít, vượt qua ba tên luyện khí sĩ bình thường có thể so sánh. Giao thủ với ba người thì kinh nghiệm giao thủ Lâm Hy tăng lên sâu sắc. Lâm Hy cảm giác được mình lúc này có hy vọng. Tào Long, Tào Hổ, Tào Báo giống như máy móc không ngừng bức tiềm lực của Lâm Hy, giúp thực lực của hắn tăng lên tới cực hạn. Lúc bắt đầu Lâm Hy còn cảm thấy áp lực, nhưng càng cảm thấy nhẹ nhõm không ít, còn có thể điều chỉnh sơ hở của mình. Tại sao lại như vậy? Huynh đệ Tào Thị càng đánh càng kinh hãi. Lúc bắt đầu bọn họ cảm thấy nhất định có thể chiến thắng Lâm Hy. Hơn nữa pháp khí của Lâm Hy và công pháp phối hợp còn không phải rất ăn ý, có sơ hở. Nhưng mà bây giờ sơ hở đã biến mất toàn bộ. Lâm Hy giống như cỗ máy giết chóc, toàn thân của hắn ngượng nghịu, thực lực hay công kích cùng lực phá hoại quả thật vượt qua cao thủ đồng cấp. Thực tế làm cho ba người kinh hãi là chân khí của ba người tiêu hao thật nhiều, mà Lâm Hy càng đánh càng uy mãnh. Không tốt, tiếp tục như vậy ba huynh đệ chúng ta sẽ phải chết ở chỗ này. Tại sao lại như vậy? Hắn rốt cuộc có phải là người hay không? Người làm sao có thể lực và chân khí hùng hậu như thế? Cho dù luyện khí đỉnh phong cũng không so được với hắn. Không được, ta không thể tiếp tục nữa. Công kích như vậy quá tiêu hao chân khí. Hắn thật sự là đệ tử ký danh sao? Trong lòng ba người đâu chỉ có kinh hãi, còn có khiếp sợ a. Đối thủ chỉ là một đệ tử ký danh, nhưng mà thực lực lại so được với cường giả nhị trọng thông minh cảnh cũng không gì hơn thế này. Nhưng cho dù là cường giả thông minh cảnh cũng không có thể lực biến thái như thế này. Nhị đệ tam đệ tiểu tử này quá mãnh liệt, đánh không lại, chuẩn bị rút lui thôi. Tào Long lúc này cũng phải chịu thua, hắn không nói không rằng chỉ dùng ánh mắt nhìn qua thông chi Tào Hổ, Tào Báo. Ba người là tam bào thai, tâm linh tương thông qua. Lâm Hy Nhân là nhân vật bậc nào, cảm giác được pháp khí của ba người lắc lư, xa không đã không còn như ban đầu, lập tức biết rõ ba người kiệt lực, thời cơ đã không sai biệt lắm. Tốt, chơi đã không khác lắm, ta sẽ đưa các ngươi lên đường. Chân khí Lâm Hy chấn động, chân khi bàng bạc bao phủ, bài sơn đào hải, dũng mãnh tiến vào pháp khí trung phẩm hoàng kim cự đỉnh. Đồng thời buông tha phòng thủ, pháp kiếm tế ra, đồng thời song trường vỗ mạnh. Quỷ vương chảo phá không mà ra chụp vào Tào Long. Ầm ầm, một kích này sụp đổ thiên địa, khí thế bàng bạc giống như xé trời. Không tốt, Tào Long kinh hãi, trong lòng có cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Sau đó quát to, dùng chân khí toàn thân ngăn cản một chiêu chí mạng này. Đại ca, Tào Hổ, Tào Báo cả kinh, tay chân lạnh như băng, quát to một tiếng, dốc sức liều mạng đánh ra sau lưng Lâm Hy. Nhưng mà pháp kiếm và sư tử chảo đánh lên người Lâm Hy, nhưng mà gặp phải bình chướng vô hình, cũng không thể như trong tưởng tượng xé mở thân thể của Lâm Hy. Lâm Hy kêu rên một tiếng, bị đánh bay ra. Góc truyện audio.com, ngoài, nhưng công kích của Tào Long lại không ảnh hưởng chút nào. À hát, chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết, Tào Long giờ này khắc này bị một kích toàn lực của Lâm Hy đánh trúng. Chỉ một cú đánh liền bị hoàng kim cự đỉnh áp xuống, quát to một tiếng nhưng bị nện thành bánh thịt. Đại ca, Tào Hổ, Tào Báo nhìn thấy cảnh này, con mắt như nứt ra, bi thảm kêu một tiếng. Lâm Hy lúc này mới lộ ra vẻ mặt hung hãn, có được vạn hoàng pháp y hộ thể. Công kích của Tào Hổ, Tào Báo tổn thương không có quá mạnh mẽ. Huống chi hai người đánh lâu như vậy đã kiệt lực. Hừ, các ngươi cho rằng ba người liên thủ lấy nhiều khi ít có thể làm gì được ta? Lần này ta sẽ chém giết các ngươi. Cho Long Băng Nhan một cảnh cáo, ta ngược lại muốn nhìn bên người nàng có bao nhiêu cao thủ cho ta giết. Lâm Hy một chiêu giết Tào Long, trên người hiện ra sát khí ngập trời. Long Thế Gia dùng Long Băng Nhan cầm đầu tại Thần Tiêu Tông cắm rễ đã lâu, Lâm Hy muốn làm chính là gạt bỏ cánh chim của Long Băng Nhan. Đem Long Thế Gia nhổ tận gốc trả thù. Lâm Hy, ngươi không được yên đâu. Người tàn sát đồng môn, đã phạm phải tội lớn ngập trời. Đại ca của ta sẽ không chết vô ích, ta sẽ cho ngươi chôn cùng hắn. Tào Báo nghiến răng nghiến lợi, trong lòng của hắn tuy phẫn nộ nhưng cảm thấy đại thế đã mất. Một kích vừa rồi dù là người sắt cũng bị đánh tan, nhưng Lâm Hy bị pháp kiếm chém mà không có việc gì, hiển nhiên trên người có pháp khí hộ thân. Một trận chiến này không cần đánh hắn cũng đứng ở thế bất bại. Cho dù hắn lưu lại cũng không phải đối thủ. Còn không bằng rời khỏi, lưu tấm thân hữu dụng ngày sau báo thù. Ngây thơ, các ngươi dám đến truy sát ta, ta sao không giết các ngươi? Hơn nữa Lâm Hy trong mắt hiện ra hàn quang, ngươi cảm thấy ta sẽ cho các ngươi đào tẩu sao? Oanh, hư không kịch chấn, chân khí bàng bạc phô thiên cái địa bao phủ hai huynh đệ này. Đồng thời bên ngoài thân thể của Lâm Hy hào quang lóe lên, một bàn tay sư tử phá không mà ra. Sư tử trường, hai người hoảng hốt quả nhiên bị dọa phá gan. Bọn họ nhận ra đây là chân khí của mình, tuyệt học của mình. Nhưng mà người thi triển là Lâm Hy. Đây quả thật là so với Lâm Hy lấy một địch ba còn muốn dọa người hơn. Đệ đệ, đi mau, trong mắt Tào Hổ hiện ra thần sắc tuyệt vọng, quát to một tiếng, đột nhiên ra tay, quảng Tào Báo đồng thời ra tay ngăn cản Lâm Hy. Tình huống bây giờ cục diện nắm giữ trong tay Lâm Hy, đã không thể cải biến, đành phải dùng chiêu dập nồi dìm thuyền. Oanh, chuyện được lấy tại chuôn phao. VN vạn hoàng pháp y chứa đựng sư tử trường, cộng thêm một kích toàn lực của Lâm Hy. Tào Hổ không cách nào ngăn được, lập tức nổ tung, hài cốt không còn. Nhưng mà lúc này Tào Báo cũng có được cơ hội bay cao. Tạp Mễ Lạp nên ra tay. Lâm Hy cũng không đuổi theo, chỉ là ngẩng đầu nhìn Tào Báo, phát ra chỉ lệnh. Trong đám mây có hồng quang hiện ra, trong chốc lát đuổi theo Tào Báo. Nữ vương hấp huyết đi theo Lâm Hy và mỗi ngày hấp thu máu tươi của Lâm Hy, máu khôi phục không ít thực lực. Hơn nữa lại hấp thu đan khí thiên lôi đan, đối phó Tào Báo đã kiệt sức thì căn bản không phải vấn đề. À hát, Tào Báo lập tức bị Tạp Mễ Lạp đuổi theo, cắn mạnh vào cổ, phát ra tiếng kêu to thảm thiết. Lâm Hy, Long Sư thì sẽ báo thù cho chúng ta. Âm thanh dừng lại, Tạp Mễ Lạp lập tức hút sạch máu của hắn ta, hai tay uốn éo vặn gài cổ của hắn, đem thân thể của hắn ném xuống đất. Cách Trương.